Nguyện gặm. Trong giờ nguyện gặm, một chị ở bàn bên cạnh cứ ho hắng và khạc nhổ, đôi khi liên tục không ngớt. Có lúc tôi đã nghĩ đến việc chuyển đến một chỗ khác trong giờ nguyện gặm, bởi vì thánh lễ đã kết thúc rồi. Nhưng khi nghĩ lại, nếu tôi đổi chỗ, chị ấy sẽ nhận ra điều này và có thể sẽ bị tổn thương vì tôi tránh xa chị ấy. Thế là tôi quyết định ở lại cầu nguyện tại chỗ thường lệ và dâng hành vi nhẫn nhục này lên Thiên Chúa. Gần cuối giờ nguyện gặm, linh hồn tôi được đầy an ủi của Chúa đến tận giới hạn mà tôi có thể lãnh nhận. Và Chúa cho tôi biết, nếu như tôi đã đi tránh chị ấy, thì tôi cũng đã tránh luôn những hồng ân đổ xuống cho linh hồn tôi. Chúa Giêsu hôm nay đến cổng chính dưới hình dạng một thanh niên nghèo khó. Người thanh niên gầy guộc, đi chân không và để đầu trần, với y phục tả tơi, lạnh cống vì trời lạnh và mưa. Người xin của gì để ăn? Thế là tôi xuống bếp, nhưng không tìm được thức gì ở đó cho người nghèo. Nhưng sau khi tìm tòi một lúc, tôi cũng kiếm được một ít cháo, rồi đem đi hâm nóng. Sau đó bỏ vào một ít bánh mì, rồi đem cho người thanh niên nghèo khó. Và người đã ăn. Khi tôi đem bát cháo cho anh cho tôi biết anh chính là Thiên Chúa trời đất. Khi tôi nhận ra Chúa, người liền biến đi trước mắt tôi. Khi trở vào và suy tư những điều đã xảy ra ở cổng, tôi được nghe những lời này trong linh hồn: Hỡi ái nữ của cha, những lời tốt lành những người nghèo khó chúc tụng cha khi rời khỏi cổng đã thấu đến tay cha, và lòng trắc ẩn của con trong phạm vi đức vâng lời đã làm thỏa lòng cha. Và vì thế cha đã từ ngai tòa của cha xuống đây để hoan hưởng những hoa trái lòng nhân ái của con. Lạy Chúa Giêsu của con, giờ đây mọi sự đã tỏ tường cho con và con hiểu tất cả những gì vừa xảy ra. Tôi ngờ ngợ và tự hỏi, người thanh niên nghèo khó này là ai mà lại tỏa chiếu đức độ khiêm tốn dường ấy. Từ lúc đó trở đi, tâm hồn tôi dạt dào một tình yêu thương tinh rồng đối với những người nghèo khó cùng tung. Ôi, tôi hạnh phúc biết bao vì được các bề trên đã giao cho một công tác như thế. Tôi hiểu ra lòng yêu thương có muôn hình nghìn trạng. Tôi có thể làm điều phúc ở mọi nơi mọi lúc. Một tình yêu nồng nàn đối với Thiên Chúa luôn nhìn thấy chung quanh những cơ hội để chia sẻ qua hành động, lời nói và cầu nguyện. Bây giờ, lạy Chúa, con hiểu những lời trước đây ít lâu Chúa đã phán bảo với con. Ôi, tôi phải nỗ lực biết bao để thực hiện những phận sự khi sức khỏe yếu nhược. Lạy Chúa Kitô, chỉ có Chúa biết điều này mà thôi. Trong những lúc cô đơn trong lòng, tôi không mất bình an vì biết Thiên Chúa chẳng bao giờ phụ rẫy một ai, trừ khi chính linh hồn ấy tự cắt đứt mối liên kết tình yêu bằng sự thất trung của mình. Tuy nhiên, một thụ tạo không trừ ai đều lệ thuộc vào Thiên Chúa và được quyền toàn năng của Người giữ gìn. Một số ở dưới luật tình yêu, một số khác ở dưới luật công bình. Ở dưới luật nào là tùy chúng ta lựa chọn, bởi vì không ai bị khước từ sự trợ giúp đầy đủ của ân sủng. Tôi không nao núng vì tình trạng bị rùng rẩy hiển nhiên của tôi. Tôi xét lại bản thân kỹ lưỡng để coi có phải do lỗi của mình hay không. nếu không, khi ấy nguyện Chúa được chúc tụng. Ngày 1 Tây tháng 10 năm 1937. Hỡi ái nữ của cha, cha cần hy sinh được thực hiện vì tình yêu, bởi vì chỉ có tình yêu mới có ý nghĩa đối với cha. Những món nợ của thế gian đối với cha thật vô cùng to lớn, nhưng các linh hồn thanh sạch có thể đền đáp bằng việc hy sinh và thực thi tinh thần nhân ái của họ. Lạy Chúa, con hiểu những lời của Chúa và lượng nhân ái bao la lẽ ra đã phải giải chiếu nơi linh hồn con. Chúa Giêsu phán: Hỡi ái nữ của cha, cha biết con hiểu điều đó và con làm tất cả những gì trong sức của con. Nhưng con hãy viết điều này cho đông đảo linh hồn thường lo lắng vì không có phương tiện vật chất để thực hiện hành vi nhân ái. Tuy nhiên, nhân ái tinh thần không cần những phép ban, cũng chẳng cần những kho của cải, nhưng lại rất đáng công và ở trong tầm với của mọi người. Nếu linh hồn không thực thi nhân ái dưới một hình thức nào cả, họ sẽ không được hưởng nhờ lòng thương xót của cha trong ngày thẩm xét. Ôi, chớ gì các linh hồn biết thu tích kho tàng vĩnh cửu cho chính họ, họ sẽ không bị xét xử vì đã dùng lòng nhân ái của họ mà chặn trước sự phán xét của cha. Ngày 10 tháng 10 năm 1937. Ôi Chúa Giêsu của con, để cảm tạ Chúa vì bao ân sủng, con xin dâng Chúa hồn và xác, trí năng và ý chí, cùng tất cả tình cảm của trái tim con. Qua các lời khấn dâng, con đã hiến toàn thân cho Chúa. Con chẳng còn gì để dâng cho Chúa nữa. Chúa Giêsu phán bảo tôi: Hỡi ái nữ của cha, con chưa dâng cho cha cái đích thực của con. Tôi dò xét kỹ lưỡng, thấy mình đã yêu mến Thiên Chúa bằng mọi tài năng của linh hồn và không tìm được thứ gì chưa dâng cho Chúa, nên tôi thưa lại: Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa cho con biết đó là thứ gì để con dâng ngay lên Chúa bằng một tâm hồn quảng đại. Chúa Giêsu trả lời cho tôi một cách tự ái: Hỡi ái nữ của cha, con hãy cho cha sự khốn nạn của con, bởi vì nó đích thực là sản nghiệp của con. Ngay lúc ấy, một tia sáng rọi chiếu linh hồn tôi, và tôi nhìn thấy tất cả vực thẳm khốn cùng của mình. Cùng lúc đó, tôi nép mình sát vào thánh tâm Chúa Giêsu với hết niềm tín thác, đến độ nếu như tội lỗi của mọi kẻ bị trầm đọa đều đè nặng trên lương tâm tôi, thì tôi cũng không nghi ngờ lòng thương xót của Chúa. Nhưng bằng một con tim tan nát như bụi đất, tôi sẽ gieo mình vào vực sâu lòng thương xót của người. Lạy Chúa Giêsu, con tin Chúa sẽ không rùng rẩy, nhưng tha thứ cho con qua bàn tay thừa tác viên của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã tắt thở, nhưng nguồn mạch sự sống đã vọt lên cho các linh hồn, và đại dương xót thương đã khơi nguồn cho toàn thế giới. Ôi nguồn mạch sự sống, tình thương vô bờ, xin hãy ấp ủ thế giới và ban trọn vẹn Chúa cho chúng con. Chúa Giêsu phán: Vào lúc 3 giờ chiều, con hãy khẩn nài lòng thương xót của cha, đặc biệt cho các tội nhân. Chớ gì con hãy dùng một giây lát ngắn ngủi để dìm mình vào cuộc thương khó, nhất là nỗi đớn đau chịu rùng rẩy trong cơn hấp hối của cha. Đây là giờ thương xót vô biên cho toàn thế giới. Cha sẽ cho con chia sẻ nỗi sầu muộn đến chết của cha. Trong giờ này, linh hồn nào nhân vì cuộc thương khó của cha mà kêu xin, cha sẽ không khước từ họ bất cứ điều gì. Chúc tụng trái tim rất nhân lành Chúa Giêsu, suối mạch hằng sống mọi thánh ân, nơi cư ngụ chốn nương náu độc nhất của chúng con. Trong Chúa, con có nguồn ánh sáng hy vọng. Chúc tụng trái tim Thiên Chúa đầy lương túc của con, nguồn mạch tình yêu hằng sống vô tận, tuôn trào sức sống cho nhân loại tội lỗi và suối nguồn mọi sự ngọt ngào. Chúc tụng thương tích rộng mở thánh tâm cực trọng, nơi chiếu giải những luồng sáng xót thương, và cũng từ đó chúng con kính múc sự sống chỉ duy bằng chiếc bình tính tha. Chúc tụng lòng nhân lành vô biên Thiên Chúa, mãi mãi khôn lường khôn thấu, đầy tình yêu thương xót muôn đời cực thánh, nhưng như một hiền mẫu luôn đoái đến chúng con. Chào kính ngay tòa thương xót, con chiên Thiên Chúa đã ban sự sống của Chúa trong hiến tế vì con. Trước tôn nhang, linh hồn con hằng ngày sắp mình sống trong đức tin sâu thẳm. Nhật ký thánh nữ Faustina, tập 5. Chiếc bách mảnh đời con trôi dạt giữa mịt mùng và bóng đêm tâm tối, chẳng nhìn đâu thấy bến thấy bờ, con chèo chống giữa biển khơi dậy sóng. Cơn giông khẽ nhất cũng làm con chìm nghiệm, nuốt trững thuyền con giữa vũng xoáy nước sông. Nếu chính Chúa không trông xem, ôi lạy Chúa, trong từng phút giây của cuộc đời con, giữa những đợt sóng gầm thét, con vẫn lướt trôi êm ả cậy trông, như con trẻ nhìn về xa xăm không lo sợ, bởi vì Giêsu Chúa là ánh sáng của con. Sợ hãi kinh hoàng tất cả bao quanh, nhưng hồn con bình an lặng lẽ hơn những đáy vực biển cả. Bởi vì lạy Chúa, ai ở bên Chúa sẽ không phải chết. Ôi lạy Chúa, tình yêu Chúa bảo đảm cho con. Dù muôn vàn hiểm nguy đang vây bọc, nhưng không làm con sợ hãi. Khi ngước nhìn bầu trời đầy sao, con vẫn tay chèo can trường vui vẻ với trái tim tinh rồng trắng trong. Nếu thuyền đời con lướt đi êm ả, thì trước tiên chỉ vì một lẽ: ôi lạy Chúa, Chúa là hoa tiêu của con. Con xưng ra điều này với hết lòng khiêm tốn. Lạy Thiên Chúa của con, con yêu mến Chúa. Ngày 20 tháng 10 năm 1937. Ôi bánh các thiên thần, con sắp mình lạy Chúa với lòng tin, niềm cậy trông và tình mến sâu xa. Từ thẳm cung linh hồn con thờ lạy Chúa, mặc dù con chỉ là hư vô. Ôi Thiên Chúa ẩn thân, con sắp mình lạy Chúa và yêu mến bằng trót cả trái tim. Những bức màn màu nhiệm chẳng ngăn trở gì cả. Con yêu Chúa như các phúc nhân chốn thiên đàng. Ôi con chiên Thiên Chúa, con sắp mình thờ lạy Đấng đã xóa đi tội lỗi của hồn con, Đấng con được tiếp rước vào linh hồn mỗi sáng. Chúa là Đấng trợ giúp cứu độ con. Ôi Thiên Chúa của con, Thiên Chúa là Đấng tạo hóa của con, ước chi mọi sự trong con đều ca ngợi Chúa. Với từng nhịp đập của trái tim, con muốn ngợi khen lòng thương xót khôn dò của Chúa. Con muốn nói cho các linh hồn biết về lòng nhân lành của Chúa và khuyến khích họ hãy tin thác vào lòng thương xót của Chúa. Ôi lạy Chúa, đó là sứ mạng Chúa đã ủy thác cho con ở đời này và đời sau. Hôm nay chúng con khai mạc tuần tĩnh tâm 8 ngày. Lạy Chúa Giêsu, tôn sư của con, xin giúp con làm các việc trong tuần tĩnh tâm thánh thiện với lòng sốt sắng hết sức. Lạy Chúa, ước chi Thánh Thần Chúa dìu dắt con vào những tri thức sâu nhiệm nhất về Chúa cũng như về bản thân con. Bởi vì biết Chúa bao nhiêu, con sẽ yêu mến Chúa bấy nhiêu. Và biết nỗi khốn nạn của bản thân bao nhiêu, con sẽ khinh mình bấy nhiêu. Lạy Chúa, con biết Chúa sẽ không sẵn so với con sự trợ giúp của Chúa. Con mong ước sẽ ra khỏi tuần tĩnh tâm này như một vị thánh, mặc dù mắt nhân loại không nhận ra điều này, kể cả các bề trên của con. Con buông mình hoàn toàn cho tác động của ân sủng Chúa. Lạy Chúa, nguyện thánh ý Chúa được thể hiện trọn vẹn nơi con. Ngày thứ nhất, Chúa Giêsu phán: Hỡi ái nữ của Cha, tuần tĩnh tâm này sẽ là một cuộc kiêm niệm liên tục. Cha sẽ đưa con vào tuần phòng này như vào một bàn tiệc thiêng liêng. Sát bên trái tim từ ái Cha, con sẽ suy ngẫm tất cả những hồng ân tâm hồn con đã được lãnh nhận, và một niềm bình an sâu xa sẽ đồng hành với linh hồn con. Cha muốn mắt linh hồn con hãy luôn nhìn ngắm vào thánh ý Cha, bởi vì trên con đường ấy con sẽ làm thỏa lòng Cha nhất. Không hy sinh nào có thể sánh được với điều này. Trong tất cả những việc đạo đức, con hãy ở sát bên trái tim Cha. Con đừng làm điều gì mới lạ, bởi vì Cha sẽ an bài trọn vẹn cuộc đời con hợp theo ý Cha. Vị linh mục giảng phòng sẽ không nói lời nào khiến cho con phải dao động đâu. Lạy Chúa Giêsu của con đã thực hiện 2 bài nguyện gặp, và qua đó con nhận thấy tất cả những gì Chúa đã nói với con đều ứng nghiệm. Con đang được cảm nghiệm một niềm an bình sâu xa, và niềm bình an này phát nguồn từ chứng cứ của lương tâm con. Lạy Chúa, đó là con luôn luôn thực thi thánh ý Chúa. Trong bài nguyện gẫm về mục đích đời người, tôi hiểu ra chân lý này đã ăn rễ sâu trong linh hồn tôi, và các việc của tôi nhờ đó mà được nên trọn lành hơn. Tôi biết vì sao tôi đã được tạo thành. Đối với tôi, dù mọi thụ tạo có hợp lại cũng không thể thế chỗ của Đấng tạo hóa. Tôi biết Thiên Chúa là cứu cánh tối chung của tôi. Vì thế, trong mọi việc làm, tôi đều tưởng nghĩ đến Người. Ôi, được tham dự một tuần tĩnh tâm kề bên trái tim ngọt ngào của Thiên Chúa thật tốt đẹp dường bao. Tôi được ở trong hoang mạc với người yêu dấu của tôi. Không ai làm gián đoạn cuộc tình tự thân mật giữa tôi với Người. Lạy Chúa Giêsu, kính Chúa đã đối thương đặt những nền móng sự thánh thiện cho con. Vì sự cộng tác của con đâu đã có gì. Chính Chúa đã dạy dỗ con đừng coi trọng việc sử dụng và chọn lựa những tạo vật, bởi vì trái tim con tự nó rất yếu mềm. Và vì vậy con đã nài xin Chúa, lạy tông sư của con, đừng lưu tâm đến nỗi đau của trái tim con, nhưng hãy chặt phăng bất cứ những gì có thể kiềm giữ con xa cách nẻo đường tình yêu. Lạy Chúa, con đã không hiểu Chúa trong những thời gian sầu khổ. Khi Chúa thực hiện những công việc của Chúa trong linh hồn con, nhưng hôm nay con hiểu được Chúa và con vui mừng trong sự thông dong của hồn con. Chính Chúa Giêsu đã lo liệu để trái tim tôi không bị vướng mắc vào các giò bẫy của bất kỳ đam mê nào. Tôi hiểu biết những hiểm nguy mà Thiên Chúa đã giải cứu tôi, và vì thế niềm tri ân của tôi đối với người không còn giới hạn. Ngày thứ hai, khi suy về tội lỗi các thiên thần và sự kiện họ lập tức bị trừng phạt, tôi đã hỏi Chúa Giêsu tại sao các thiên thần lại bị trừng phạt ngay khi vừa phạm tội như thế. Tôi được nghe lời này: bởi vì họ có hiểu biết sâu xa về Thiên Chúa. Không một ai trên đời này, kể cả bậc đại thánh, có được một tri thức về Thiên Chúa như các thiên thần. Tuy nhiên, lạy Chúa, Chúa đã tỏ lòng nhân hậu với con là kẻ khốn nạn. Bây giờ và mãi mãi vẫn thế. Chúa cưu mang con trong cung lòng yêu thương của Chúa và khoan thứ cho con mỗi khi với trái tim sám hối. Con xin Chúa thứ tha. Sự thinh lặng sâu thẳm bao phủ linh hồn tôi. Không có một áng mây nào che khuất mặt trời khỏi tôi. Tôi tắm mình trong ánh sáng mặt trời để tình yêu Thiên Chúa có thể thực hiện việc biến đổi tôi hoàn toàn. Tôi muốn ra khỏi tuần tĩnh tâm này như một vị thánh, bất chấp tất cả. Nghĩa là bất chấp tình trạng xấu xa của bản thân, tôi vẫn mong muốn trở thành một vị thánh và tin lòng thương xót Chúa có thể tác thành một vị thánh từ một kẻ khốn cùng như tôi, bởi vì tôi hoàn toàn có thiện chí. Trước tất cả các thất bại, tôi vẫn muốn tiếp tục chiến đấu như một linh hồn lành thánh và sống như một linh hồn lành thánh. Tôi không thất đảm trước bất cứ điều gì, như thể không gì có thể làm thất đảm một linh hồn thánh thiện. Con muốn sống và chết như một linh hồn thánh thiện, với ánh mắt luôn cắm chặt vào Chúa. Lạy Chúa Giêsu chịu treo trên thập giá, mẫu gương các hành động của con. Con thường nhìn quanh để kiếm tìm các tấm gương, nhưng không tìm được gì thỏa đáng. Và con nhận ra sự thánh thiện của con dường như chao đảo. Nhưng từ nay về sau, mắt con sẽ cắm chặt vào Chúa. Lạy Chúa Kitô, đấng hướng đạo toàn thiện của con. Con tin tưởng Chúa sẽ chúc lành cho các nỗ lực của con. Trong bài suy gẫm về tội, Chúa đã cho tôi biết tất cả sự độc dữ và thói vong ân tiềm ẩn trong tội lỗi. Tôi cảm thấy trong linh hồn tôi một sự gớm ghét, ngay cả với một tội mọn mày nhất. Tuy nhiên, các chân lý muôn đời tôi vẫn suy ngẫm ấy không gây ra một bóng mờ khuấy động hoặc làm linh hồn tôi xao xuyến. Mặc dù tôi ghi khắc những điều ấy vào lòng, nhưng cuộc chiêm ngắm của tôi không vì thế mà bị gián đoạn. Trong cuộc suy ngẫm này, tôi không cảm nghiệm những xúc động mãnh liệt của tâm hồn, nhưng là một niềm an bình và thinh lặng sâu xa. Mặc dù tình yêu của tôi lớn lao, nhưng tôi vẫn cảm nghiệm một sự thanh thản phi thường. Thậm chí việc lãnh nhận thánh thể cũng không tạo nên một cảm giác nào, nhưng đem tôi vào sự kết hợp. Ở đó tình yêu của tôi và tình yêu của Thiên Chúa được tan hòa nên một. Chúa Giêsu đã tỏ ý cho tôi hãy cầu nguyện cho các chị em đang tham dự tuần tĩnh tâm. Trong lúc cầu nguyện, tôi được biết về cuộc chiến đấu một số chị em đang trải qua, và tôi gia tăng gấp đôi lời cầu nguyện cho họ. Trong sự thinh lặng sâu xa này, tôi có thể thẩm định tình trạng linh hồn mình được tốt hơn. Linh hồn tôi như một hồ nước trong vắt, có thể nhìn thấu mọi sự trong đó, cả nỗi khốn cùng của bản thân cũng như các ân sủng bao la của Chúa. Nhờ tri thức xác thực về bản thân, tâm trí tôi được củng cố trong sự khiêm nhường thẳm sâu. Con phó tâm hồn con cho tác động của ơn thánh, như pha lê dưới những tia sáng mặt trời. Lạy Chúa, ước chi hình ảnh Chúa được phản chiếu trong đó đến tận mức độ khả dĩ đối với tâm hồn một thuần tạo. Ước chi thần tính Chúa rạng chiếu qua con. Ôi lạy đấng đang ẩn ngự trong linh hồn con. Khi tôi đang cầu nguyện trước thánh thể và chúc tụng năm thương tích Chúa Giêsu, mỗi lần chúc tụng, tôi cảm thấy một dòng thác ân sủng trào đổ vào linh hồn tôi, cho tôi được nếm hưởng thiên đàng và niềm tuyệt đối tin tưởng và lòng thương xót của Thiên Chúa. Khi đang viết những lời này, tôi nghe có tiếng rống của Satan. Nó viết hết cả rồi, nó viết ra hết cả rồi, thế là chúng ta sẽ bị thiệt thòi rất nhiều. Mày đừng viết về lòng nhân lành của Thiên Chúa nữa. Người công thẳng mà. Chu Truế trong cơn cuồng nộ, rồi nó biến mất. Lạy Thiên Chúa đầy lòng thương xót, Chúa không khinh khi, nhưng liên tục đổ tràn ân sủng xuống cho chúng con. Chúa làm cho chúng con xứng đáng được vào nước Chúa. Với lòng nhân ái, Chúa cho nhân loại được thế chỗ của các thiên thần phóng ân. Lạy Thiên Chúa vô cùng linh thức, Chúa đã ngoảnh mặt trước các thần nguyện, nhưng lại ghé nhìn nhân loại thống hối. Nguyện lời chúc tụng và vinh quang đều dâng về lòng thương xót vô biên của Chúa. Ôi Thiên Chúa, Chúa không khinh chê con tim hèn mọn này. Lạy Chúa Giêsu của con, mặc dù có những hồng ân Chúa ban, nhưng con cảm thấy bản tính đã được nâng cao của con vẫn chưa hoàn toàn phẳng lặng, và vì thế con phải luôn luôn cảnh giác. Con phải chiến đấu với nhiều lỗi lầm, vì biết rằng chiến đấu không hạ giá nhân phẩm, nhưng chính là sự nhát đảm và thất bại.
Con biết con sẽ ra đi một ngày, con biết con sẽ xa trần gian này, con phiền, con sẽ đi về trời mây. Con biết con sẽ ra đi thật xa, con biết con bước đi trong vườn hoa, con biết con sẽ đi về với cha. Con đi về trời bao la dấu yêu, vui an bình tình yêu thương nào thiếu. Thôi xa từ tình hoan thiên thế âm, xây ân tình tươn bên cha chốn thiên đường. Bao tháng năm sống trong ân tình trời, cầu Chúa trợ giúp tha nhân trong đời, ban phát hồng phúc ân tình mọi nơi. Ơn Chúa con bước đi trên đường xa, trong Chúa cuộc sống vui nở đầy hoa, nhờ Chúa tình mến yêu người thiết tha. Trời bao la dấu yêu, vui an bình tình yêu thương nào thiếu. Thôi xa từ tình hoan thiên thế lương, xây ân tình gần bên cha chốn thiên đường. Con khấn xin Chúa thương linh hồn này, con phó dâng sang thân người thương này, cầu Chúa hãy thứ tha tôi con ơi. Đưa đến hạnh phúc vinh trên trời cao, bên Chúa mơ ước ngàn vui dương bao, thờ Chúa đời sáng tươi tình mến chào. Trời bao la dấu yêu, vui an bình tình yêu thương nào thiếu. Thôi xa từ tình hoan thiên thế lương, xây ân tình gần bên cha chốn thiên đường. Con đi về trời bao la dấu yêu, vui an bình tình yêu thương nào thiếu. Thôi xa từ tình hoan thiên thế lương, xây ân tình gần bên cha chốn thiên đường. Con đi về trời bao la dấu yêu, vui an bình tình yêu thương nào thiếu. Thôi xa từ tình hoan thiên thế lương, xây ân tình gần bên cha chốn thiên đường. Con đi về trời bao la dấu yêu, vui an bình tình yêu thương nào thiếu. Thôi xa từ tình hoan thiên.
Khi sức khỏe đã suy sụp, ta gặp nhiều điều phải chịu đựng. Khi yếu bệnh mà chưa liệt giường, người ta không coi đó là bệnh tật. Vì thế, vì nhiều lý do, ta luôn luôn có dịp để hy sinh, và đôi khi còn là những hy sinh lớn lao. Giờ đây, tôi hiểu ra rằng, chỉ trong cõi đời đời, nhiều điều mới được tỏ hiện mà thôi. Nhưng tôi cũng hiểu, khi Thiên Chúa đòi hỏi hy sinh, người không sẵn sâu, nhưng ban dư vật ân thánh cho một linh hồn. Lạy Chúa Giêsu của con, khi con này xin Chúa dũ lòng thương xót các linh hồn. Xin cho lễ hy sinh của con được cháy lên trước ngay tòa Chúa, hoàn toàn trong âm thầm, nhưng vẫn sung mãn mãnh lực tình yêu. Ngày thứ ba, trong giờ suy gẫm về sự chết, tôi dọn mình như đã đến giờ lâm chung thật sự. Tôi hồi tâm và xem xét kỹ lưỡng tất cả các công việc của mình trước giờ chết. Nhờ ơn Chúa, các công việc của tôi đều quy hướng về cứu cánh tối chung. Điều này làm tâm hồn tôi được tràn ngập niềm tri ân vô bờ đối với Thiên Chúa. Và tôi quyết tâm trong tương lai sẽ phụng sự Người tính thành hơn nữa. Chỉ có một điều cần mà thôi, đó là giết chết con người cũ của tôi để khởi đầu một cuộc sống mới. Vào buổi sáng, tôi dọn mình rước lễ, như thể đây là lần cuối cùng trong đời. Và sau hiệp lễ, tôi bày ra trong trí vẽ của tôi một cái chết thật sự. Tôi đọc các kinh cầu nguyện cho người chết, và sau đó là kinh vực sâu cho linh hồn tôi. Thi hài tôi được hạ xuống vực sâu, và tôi tự nhủ với linh hồn: hãy coi thân xác ngươi đã trở nên giống gì? Một đống bụi đất nhung nhúc dòi bò, đó là sản nghiệp của ngươi. Lạy Thiên Chúa nhân từ, Chúa vẫn còn cho con sống. Xin ban cho con sức mạnh để sống một cuộc sống mới, cuộc sống tinh thần, cuộc sống mà cái chết không có quyền gì trên đó. Với cuộc sống này, tâm hồn con được đổi mới, và con đã bắt đầu một cuộc sống mới ngay khi còn ở trần gian, một cuộc sống đầy tràn tình yêu Thiên Chúa. Ôi lạy Chúa, tuy con không quên mình là sự yếu đuối, nhưng không phút giây nào con lại hoài nghi sẽ không nhận được sự phù trợ của ơn Thánh Chúa. Ngày thứ tư, lạy Chúa Giêsu, gần bên trái tim Chúa, trong tuần tĩnh tâm này, con đã cảm thấy khỏe khoắn một cách lạ lùng. Không gì khuấy động sự bình an sâu xa của con. Mắt này con nhìn xuống vực thẳm khốn nạn của mình, còn mắt kia con nhìn vào vực thẳm lòng thương xót của Chúa. Trong giờ thánh lễ do cha Ancas cử hành, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu hài đồng giang tay hướng về chúng tôi. Chúa ngồi trên chén thánh được sử dụng trong thánh lễ. Sau cái nhìn thấu suốt lòng tôi, Chúa phán: con thấy cha nơi chén thánh này thế nào, cha cũng ngự trong lòng con như vậy. Xưng tội. Sau khi trình bày lương tâm mình, tôi đã nhận được các phép như đã xin. Đó là hàng ngày mang một chiếc còng nửa tiếng trong giờ thánh lễ, và những lúc khó khăn sẽ đeo dây vành lưng 2 tiếng. Cha nói: này chị hãy hết sức bền vững trong sự trung thành với Chúa Giêsu. Ngày thứ năm, lúc vào nhà nguyện sáng nay, tôi được biết vì tôi mà mẹ bề trên đã gặp một sự khó. Điều này làm tôi rất đau đớn. Sau hiệp lễ, tôi gục đầu vào thánh tâm Chúa Giêsu và than thở: lạy Chúa của con nài xin Chúa hãy để tất cả an ủi con đang được hoan hưởng nhờ sự hiện diện của Chúa trong tâm hồn con trào sang linh hồn mẹ bề trên yêu dấu của con. Mẹ đã vì con mà chịu phiền sầu, một điều ngoài ý muốn của con. Chúa Giêsu an ủi tôi, Người nói rằng cả hai linh hồn chúng tôi đều được lợi ích nhờ việc này. Nhưng tôi khẩn nài Chúa đối thương, đừng để tôi nên dịp đau khổ cho người khác, vì tâm hồn tôi không thể chịu được điều này. Ôi Bánh Thánh tinh trắng, xin giữ gìn linh hồn con trắng trong. Con sợ hãi ngày mà con sẽ phụ tình Chúa. Chúa là bánh các thiên thần và cũng là bánh các kẻ đồng trinh. Lạy Chúa Giêsu, mẫu gương tuyệt vời của con, dáng mắt nhìn vào Chúa, con sẽ sống cuộc đời bước theo chân Chúa, uốn nắn bản tính tự nhiên phải theo ân sủng, theo thánh ý và ánh sáng Chúa soi sáng cho linh hồn con, trong niềm tin thác trọn vẹn vào sự trợ giúp của Chúa. Bản kiểm soát nội tâm, điều kiểm điểm đặc biệt, kết hợp với Chúa Kitô nhân lành. Vì được kết hợp với Chúa Giêsu, tôi phải trung thành mọi nơi, trong mọi lúc, bề trong tôi phải kết hợp với Chúa, bề ngoài trung thành giữ luật, đặc biệt là luật thinh lặng. Trong một số trường hợp, khi phải đắn đo không biết hành động thế nào, tôi luôn luôn hỏi tình yêu. Tình yêu có những lời khuyên tốt nhất. Ngày thứ sáu, lạy Thiên Chúa của con, con sẵn lòng chấp nhận thánh ý Chúa trong từng chi tiết, dù thế nào đi nữa. Tuy nhiên, Chúa hãy hướng dẫn con, và con sẽ chúc tụng Chúa. Bất cứ Chúa đòi hỏi con điều gì, con xin thực hiện với sự trợ giúp của ơn Chúa. Bất cứ thánh ý Chúa muốn gì về con xin đón nhận với trót cả trái tim và linh hồn, không lưu tâm đến những eo xèo của nhiên tính hư hèn của con. Một lần kia, khi đi qua một đám đông, tôi hỏi Chúa tất cả những người ấy có sống trong ân nghĩa Chúa hay không. Bởi vì tôi cảm nghiệm các đau khổ của người. Chúa Giêsu phán, con không cảm nghiệm những đau khổ của cha không có nghĩa là tất cả họ đều sống trong tình trạng ơn thánh. Đôi lúc cha cho con biết tình trạng của một số linh hồn, và cha cho con ơn chịu đau khổ đơn giản vì cha dùng con như một khí cụ để hoán cải họ. Nơi đâu có nhân đức thật, nơi đó phải có hy sinh. Trọn đời chúng ta phải là một hy sinh. Chỉ bằng con đường hy sinh, các linh hồn mới có thể trở nên hữu dụng trong tương quan với người chung quanh. Chính việc hy sinh bản thân của tôi là điều có thể đem lại vinh quang cho Thiên Chúa. Nhưng tình yêu Thiên Chúa phải tuôn trào qua hy sinh này. Bởi vì mọi sự đều quy hướng về tình yêu, và từ đó mà có được giá trị. Con hãy nhớ, khi con ra khỏi tuần tĩnh tâm này, cha sẽ xử đối với con như một linh hồn hoàn thiện. Cha muốn giữ con trong bàn tay cha như một dụng cụ ngoan ngoãn, hoàn toàn xứng tiện để hoàn thành các công việc của cha. Lạy Chúa, Chúa thấu suốt toàn vẹn hữu thể và những điều sâu nhiệm nhất của linh hồn con. Chúa thấy con chỉ khát khao một mình Chúa và ước ao chu toàn thánh ý Chúa. Con không lưu tâm đến những khó khăn hay đau khổ, những sỉ nhục hoặc những suy nghĩ của người đời. Quyết tâm nên thánh mạnh mẽ này rất đẹp lòng cha. Cha chúc lành cho các nỗ lực của con và sẽ ban cho con những cơ hội để thánh hóa bản thân. Hãy cẩn trọng, đừng đánh mất bất kỳ cơ hội nào cha quan phòng cho con nên thành. Nếu nhỡ chưa thành công trong một cơ hội nào đó, con cũng đừng mất bình an, nhưng hãy hạ mình trước mặt cha và hết lòng tín thác, vì mình hoàn toàn vào lòng thương xót của cha. Như vậy con sẽ được nhiều hơn mất, bởi vì ân huệ ban cho một linh hồn khiêm tốn sẽ nhiều hơn những gì linh hồn ấy nài xin. Ngày thứ bảy, tôi đã được biết về phận phúc của mình. Đó là một sự xác tín trong lòng rằng tôi sẽ đạt được sự thánh thiện. Sự xác tín sâu xa này đã làm tràn ngập linh hồn tôi niềm tri ân đối với Thiên Chúa, và tôi đã dâng hiến tất cả vinh quang ấy lại cho Chúa, bởi vì tôi quá biết bản thân tôi là gì.